lần trước đã nói rõ với các vị, tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi, nhất định phải sám trừ. Việc này ở trên kinh Phật nói cho chúng ta nghe 10 loại. 10 tâm nghiệp thuận, 10 loại tùy thuận sanh tử, tâm tùy thuận sáu cõi luân hồi. Lần trước chúng ta đã nói qua, ngày nay chúng ta tiếp tục giảng 10 tâm nghịch sanh tử. Cái nghịch này là trái ngược với nó, cũng chính là nói chúng ta tu 10 loại tâm này có thể siêu diệt sáu cõi luân hồi, có thể tiêu tai giải nạn, có thể hóa giải vô số tai biến thế gian hiện tại. Phật nói cho chúng ta nghe 10 điều. Người khác không tin tưởng, chúng ta không cần để ý. Chúng ta chính mình phải tin tưởng, phải từ chính bản thân chúng ta nỗ lực mà làm. Hay nói cách khác, việc này cũng là ở trên kinh Phật nói rất tường tận. Ngày nay chúng ta sống trên thế gian này, thế gian này là cộng nghiệp, trong cộng nghiệp còn có biệt nghiệp. Cho dù cái địa cầu này gặp phải tai biến to lớn, như rất nhiều người nói, khi đại tai nạn này đến, người trên địa cầu này có thể chết phân nửa, có thể chết 2/3, chỉ vẫn còn 1/3 không chết, chỉ vẫn còn, họ vẫn có thể vượt qua. Đó chính là gì vậy? Trong cộng nghiệp vẫn còn có biệt nghiệp. Thứ ba, Phật nhắc nhở chúng ta, ác đạo đáng sợ. Đó là ba đường ác mà trên kinh đã nói. Đường ác rất dễ bước vào mà rất khó đi ra. Ba đường ác là do nguyên nhân như thế nào mà hình thành? Phật nói với chúng ta, đường ngạ quỷ là do lòng tham. Tâm tham nặng đọa vào đường ngạ quỷ. Đường địa ngục là tâm sân hận. Đường súc sanh là tâm ngu si. Tâm ngu si chính là đối với tà chánh, thật giả, thiện ác, lợi hại đều không rõ ràng, mơ mơ hồ hồ. Đó là ngu si. Cái thế gian này người tốt người xấu đều không phân rõ ràng, việc tốt việc xấu cũng không tường tận, luôn luôn là làm những việc điên đảo. Vì thì quả báo sẽ ở đường súc sanh. Có các vị cho rằng đường súc sanh dường như tuổi thọ không quá dài, thì sao không dễ dàng thoát khỏi đường súc sanh chứ? Đường súc sanh có một số loài tuổi thọ không dài, thế nhưng cũng có loài tuổi thọ rất dài. Cho dù tuổi thọ không dài, họ cũng không dễ gì thoát khỏi súc sanh ngu si. Nó chấp trước cái thân tướng đó, chính là nó. Sau khi chết vẫn trở lại súc sanh, rất khó đi đến được đường khác để thọ sanh. Việc này thì sẽ rất phiền phức. Thí dụ trên kinh Phật nói với chúng ta một câu chuyện. Năm xưa khi Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, kỳ viên Tịnh Xá có một ít công trình. Khi thi công, xem thấy dưới đất có một ổ kiến. Sau khi Phật thấy rồi liền mỉm cười. Những học trò đi theo bên cạnh Phật liền hỏi, vì sao ngài mỉm cười những con kiến này? Phật liền nói, đàn kiến này rất ngu si. Bảy vị Phật xuất thế mà nó vẫn chưa thoát khỏi thân kiến. Vậy chúng ta không nói nhiều, chỉ nói một vị Phật xuất thế, 3 A Tăng kỳ kiếp. 7 vị Phật xuất thế, 21 A Tăng kỳ kiếp mà nó vẫn còn làm kiến. Không phải thọ mạng của nó dài đến như vậy, khi kiến chết rồi đầu thai lại vẫn làm kiến, đời đời kiếp kiếp làm kiến, không hề nghĩ đến có thể thay đổi một cái thân khác. đường súc sanh cũng không dễ gì thoát khỏi cái thân súc sanh. Tuổi thọ của đường ngạ quỷ dài. Trên kinh Phật nói với chúng ta, đường ngạ quỷ một ngày ở trong cõi quỷ là một tháng ở nhân gian chúng ta. Tuổi thọ của cõi quỷ cũng giống như cách tính của nhân gian chúng ta vậy. Một năm 360 ngày, 12 tháng. 360 ngày tính là một năm. Thế nhưng phải ghi nhớ, một ngày của họ là một tháng của nhân gian chúng ta. Tuổi thọ của họ đoạn mạng cũng là 1000 tuổi, mạng dài thì là đến 1000000 tuổi. Có gì đáng sợ hơn không? Bạn đọa vào đường ngạ quỷ thì lúc nào bạn mới có thể ra được? Nếu tính ra cũng phải đến mấy vạn năm sau bạn mới có thể thoát ra được. Những ngày tháng đó thật khốn khổ. Trong cõi quỷ không nhìn thấy mặt trời, mặt trời trăng sao ba ánh sáng này đều không nhìn thấy. Nhìn thấy bầu trời là một màu tối đen. Chúng ta mấy ngày không nhìn thấy mặt trời thì đã rất khó chịu rồi. Nếu bạn ở trong cõi quỷ phải chịu mấy vạn năm không nhìn thấy mặt trời, bạn nói xem những ngày tháng đó có khổ không? Đời sống trong cõi quỷ rất khủng khiếp. Cho nên ở trong ba đường, cõi quỷ gọi là đao đồ. Trong ba đường gọi là đao đồ. Đường súc sanh gọi là huyết đồ. Súc sanh chết đều ăn không ngon, đều làm máu chảy, ăn nuốt lẫn nhau. Súc sanh không có chết yên, đều là con lớn ăn con nhỏ. Hay nói cách khác, đều không thể chết tốt. Việc này chúng ta phải nên biết. Cõi quỷ vì sao gọi là đao đồ? Đao là hình dung thường hay có người đến giết hại họ. Thân tâm của họ thường bất an, thường hay sống trong khủng khiếp. Ý nghĩa chính là như vậy. Địa ngục gọi là hỏa đồ. Địa ngục là một biển lửa, thật quá khổ. Tuổi thọ của địa ngục trong kinh Phật cách nói không giống nhau. Cách nói không giống nhau này tuyệt nhiên không phải Phật nói sai. Ở trong kinh này Phật nói cùng với cách nói trong kinh kia, khác biệt của tuổi thọ là rất lớn. Bởi vì chủng loại địa ngục không như nhau. Có một số tuổi thọ trong địa ngục rất dài, có một số chịu khổ trong địa ngục cũng tương đối nhẹ, tuổi thọ cũng tương đối ngắn một chút. Vậy thì chúng ta căn cứ trên kinh đã nói, trong đường địa ngục tuổi thọ ngắn nhất. Cái cách nói ngắn nhất, một ngày trong địa ngục là 2700 năm ở nhân gian chúng ta. Một ngày ở địa ngục, đất nước chúng ta ở trên thế giới này được gọi là nước văn minh cổ xưa. Chúng ta có lịch sử 5000 năm, ở trong địa ngục vẫn chưa đến 2 ngày. Ở trong địa ngục, trên kinh Phật đã nói, cũng tính là 1 năm 360 ngày. Một năm tính 360 ngày, các vị phải ghi nhớ, một ngày của họ là hơn 2700 năm chúng ta. Thọ mạng của họ, yểu mạng cũng 1000 tuổi, trường thọ thì đến vạn vạn tuổi. Rất là khủng khiếp. Cho nên mỗi giờ mỗi phút nhất định phải đề cao cảnh giác, không nên tạo nghiệp địa ngục. Nghiệp của ba đường đều không thể tạo. Ba đường vì sao mà đọa lạc vào đó? Phật nói cho chúng ta nghe, 10 ác nghiệp. 10 ác nghiệp nghiêm trọng nhất chính là đọa địa ngục. Kế đến đọa ngạ quỷ, dễ nhất là đến súc sanh. 10 ác nghiệp thân đã tạo ra sát sanh, trộm cắp, tà dâm, miệng tạo ra nói dối, nói hai chiều, nói dối là không thành thật, nói sau sự thật. Hai chiều là khiêu khích thị phi, thêu dệt là lời nói ngon ngọt, đều là mê hoặc người, lừa gạt người. Ác khẩu là lời nói thô lỗ, miệng có bốn cái lỗi này. Trong ý nghiệp tham sân si, dễ như mỗi ngày chúng ta tạo ra 10 loại nghiệp này. Thân thì sát đạo dâm, miệng nói dối, nói hại chiều, nói thêu dệt, ác khẩu, trong lòng tràn đầy tham sân si. Vậy thì tiền đồ của bạn không cần đi hỏi người khác, quyết định đến ba đường ác. Còn hỏi người nào nữa? Rõ ràng tường tận, thông suốt, thấu đáo. Ba đường ác thì đến đường nào vậy? Bạn chính mình phải tỉ mỉ thử nghĩ xem cũng biết. Cho nên bạn càng nghĩ càng đáng sợ. Chúng ta nhất định không làm việc này. Không những chúng ta không chịu đọa ba đường ác, ba đường thiện ở trong sáu cõi chúng ta cũng không cần. Vì sao vậy? Không cứu cánh. Bạn muốn tu nhân thiên phước báo, đời sau được thân người lại hưởng phước. Người hưởng phước, có rất ít người có đầu óc tỉnh táo, rất ít người không mê hoặc. Vậy thì phước của bạn hưởng hết rồi thì làm sao? Thế gian này người có phước báo rất nhiều, chúng ta cũng có lúc có cơ hội sẽ gặp được, xem thấy họ hưởng phước tạo tội nghiệp, muốn giúp cho họ mà không thể giúp. Vì sao vậy? Khi bạn khuyên họ, sau khi họ nghe được mấy câu nói rồi, họ liền nhìn trước nhìn sau, đem lời nói của bạn bỏ ngoài tai. Căn bản là không chịu nghe, căn bản là không muốn bạn nói thêm nữa. Vậy thì bạn còn cách nào không? Họ vẫn là tùy theo tập khí của họ, tùy theo nghiệp chướng của họ, trải qua đời sống cuồng vọng tham dục, mãi đến đem phước báo của đời quá khứ của họ đã tu được tiêu hao hết sạch, sau đó đi đến ba đường ác để đối chất, chỉ làm những việc như vậy. Chúng ta xem thấy thật đáng thương, không cách gì cứu. Cho nên nhất định phải thường giữ cái tâm khiếp sợ đường ác. Thứ tư, Phật dạy cho chúng ta bất phú hà tỳ, chính mình tạo tác lỗi lầm không nên che giấu, phát lộ sám hối. Tôi làm sai rồi, có dũng khí nói ra cho người nghe. Người khác biết rồi, trách cứ bạn vài câu, mắng bạn vài tiếng, tốt rồi, đã báo hết rồi. Cái tội này của chúng ta đã báo hết, cho nên gọi là trọng tội nhẹ báo. Tốt rồi, tội trả hết, tốt quá. Làm việc thiện thì đừng để cho người khác biết. Khi làm thiện để người khác biết, người này tán thán bạn vài câu, người kia tán thán bạn vài câu, đã hưởng hết rồi. Cái thiện không còn, cái thiệt thòi này sẽ rất lớn. Cho nên thánh nhân thế xuất thế gian dạy chúng ta phải tích âm đức. Cái gì gọi âm đức? Âm là không để cho người khác biết. Chúng ta đoạn ác tu thiện, tích công bồi đức, không nên để người khác biết, không nên để người tán thán. Địa vị của chính chúng ta càng thấp càng tốt. Làm công đức có tốt hơn cũng như là không hề có làm việc gì. Chính mình cung kính khiêm hạ đối với tất cả mọi người, vậy thì tốt. Công đức mà chính chúng ta tích được có thể bảo toàn. Bảo toàn, tương lai quả báo sẽ lớn, sẽ thù thắng. Người thông minh nhất, người có trí tuệ nhất, đem phước báo cả đời của họ tu được, vào lúc nào thì hưởng chứ? Vào lúc lâm chung. lúc lâm chung hưởng phước gì? Không có bệnh khổ. Đó là đại phước báo. Lâm chung không bị bệnh. Lâm chung rõ ràng tường tận, thông suốt, thấu đáo. Lâm chung có thể đứng mà ra đi, có thể ngồi mà ra đi, biết được chính mình đi đến nơi nào. Cái chỗ đi này thù thắng nhất là thế giới cực lạc. Đó là sau khi nghiệp báo của cái thân này đã trả hết, đến thế giới Tây Phương cực lạc. Đến thế giới cực lạc chính là làm Phật. Việc này ở trong 10 pháp giới là chọn lựa tối cao, chọn lựa làm Phật. Cho nên không có chọn lựa sanh thiên, đương nhiên cũng sẽ không chọn lựa đời sau đến nhân gian để hưởng phú quý của nhân gian. Phú quý là giả. Chúng ta lật lịch sử ra, xem thấy những hoàng đế tướng quân trải qua nhiều thời đại. Năm xưa ở đời, quanh quanh liệt liệt, không quá một đời. Ngày nay ở đâu vậy? Đều chôn vào lòng đất. Họ có gì để đời đâu? Nếu bạn thấy tường tận chân tướng sự thật này, công danh phú quý của thế gian bạn liền buông bỏ, không ý nghĩa gì. Hưởng những phước báo này của thế gian, trong phước có rất nhiều khổ báo ở trong đó. Từ xưa đến nay, có vị quốc vương nào không khổ chứ? Có vị nào cả đời làm vua có thể vừa lòng mãn ý? Không có người nào. Tuy hưởng phước, trong lòng cũng là lo lắng bất an, cũng là không thể có một đời an tâm thư thích, không hề có. Cho nên lỗi lầm không nên che giấu, càng không thể đùn đẩy cho người khác. Phải phát lộ sám hối. Lộ chính là hoàn toàn phơi bày ra hết, một phút che giấu cũng không có.